Có một cái sự khác biệt của chúng ta ngày hôm nay so với những ngày bình thường, hay là có nhiều cái sự tham gia vào trong chương trình hôm nay. Có cả người Á Đông lẫn người Tây Phương. Ê-sai, phần Kinh Thánh trong chương thứ 9 từ câu 5. Vì một hài nhi sẽ được sinh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta, quyền tể trị sẽ đặt trên vai người, và người được tôn xưng là Đấng Cố Vấn, Đấng Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Vĩnh Hằng và Chúa Hòa Bình. Quyền cai trị và nền hòa bình của người sẽ không bao giờ tận. Người sẽ ngự trên ngai David và trên vương quốc người. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu được gọi là Hoàng tử Bình An. Và cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Hòa Bình, Chúa Bình An này cũng như quyền cai trị và nền hòa bình của Ngài sẽ không bao giờ tận. Điều này cho thấy nền hòa bình mà Hoàng tử Bình An này sẽ đem lại ấy là nền hòa bình vĩnh cửu. Một trong những lời cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài được ghi lại trong Giăng chương 14 câu 27. Ngài nói rằng ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài sẽ ban cho các môn đồ của Ngài sự bình an. Và rồi Ngài cũng nói một cách rõ ràng rằng sự bình an mà Ngài ban cho không giống như là sự bình an mà thế gian cho. Theo mọi người nghĩ thì Đức Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Cái sự bình an mà thế gian cho đó là sự bình an gì vậy? Cái sự bình an nào là cái loại bình an mà thế gian hứa cho chúng ta vậy? Thế gian hứa cho chúng ta sự bình an là khi mình có được một cái tài khoản khi mình về hưu. Thế gian hứa cho sự bình an khi mà có được sự bảo hiểm về sức khỏe. Thế gian hứa cho có sự bình an về vaccine để chống lại COVID. Thế gian hứa cho sự bình an khi có được một cái hợp đồng làm việc lâu dài. Thế gian cũng hứa cho chúng ta có sự bình an khi mà mình có được cái cộng đồng mạng thích mình và chia sẻ với nhiều người về mình. Thế gian cũng hứa về sự bình an khi mà có được cái trình độ học vấn cao. Có thể có hàng trăm cách mà thế gian hứa ban cho sự bình an. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng đó không phải là loại bình an mà Đức Chúa Giêsu Ngài hứa ban cho. Ta sẽ không có ban cho các con sự bình an mà có thể bị mất đi. Ta cũng ban cho các con sự bình an mà không có thể bị cướp mất. Và ta cũng không ban cho các con sự bình an mà rồi lần lần nó sẽ không còn nữa. Ta ban cho các con sự bình an mà khi nền tài chính này nó sụp đổ, sự bình an của con vẫn còn tồn tại. Ta ban cho con sự bình an mà khi bác sĩ cho biết rằng các con bị một chứng bệnh ung thư, nhưng mà sự trông cậy của các con vẫn còn tồn tại. Ta ban cho các con sự bình an ngay cả khi vợ hoặc chồng của các con hoặc là con cái của mình qua đời đi nữa, thì niềm hy vọng của các con vẫn còn tồn tại. Ta ban cho các con sự bình an mà ngay cả khi các con mất việc làm đi nữa, thì niềm hy vọng của các con vẫn còn đó. Ta ban cho các con sự bình an mà khi cả thế gian này quay trở lại chống nghịch con, thì niềm hy vọng của các con vẫn còn đó. Ta ban cho các con sự bình an mà khi tất cả mọi sự hy vọng đã không còn nữa và mọi việc gần như là bế tắc, nhưng mà niềm hy vọng và sự bình an của con vẫn còn tồn tại. Trong Giăng chương 16 câu 33, Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ta đã báo cho các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Sự bình an mà Đức Chúa Giêsu ban cho, nó không lệ thuộc vào cái hoàn cảnh của mình. Nó là sự bình an ngay cả trong cái sự tệ hại nhất mà chúng ta vẫn có thể có được. Trong cái sự khó khăn thử thách, trong khi sức khỏe có vấn đề, nhưng mà ngay trong những trường hợp như vậy, chúng ta vẫn có được sự bình an. Sứ đồ Phao-lô nói rằng sự bình an đó là sự bình an có thể vượt trên mọi sự hiểu biết của chúng ta. Và đây là phần Kinh Thánh mà ông nói về điều đó. Philip chương 4 câu 6 và câu 7. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và tâm trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Những người không có Chúa sẽ không có thể nào hiểu được rằng làm thế nào mà Cơ Đốc dân có thể có được sự bình an trong hoàn cảnh mà dường như không thể có được. Tất cả các anh chị em đều có được sự bình an đó ngày hôm nay hay không? Chúng ta chỉ thật sự có được sự bình an trong cuộc sống trên thế gian này khi mà chúng ta có được sự bình an thật với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không phải là để chúng ta chỉ làm lành mà thôi, nhưng mà tiêu chuẩn của Ngài là trọn vẹn. Tôi không thể đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và các anh chị em cũng không thể đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Tôi muốn mọi người hãy lắng nghe những gì mà Sứ đồ Phao-lô đã giảng giải đối với các tín hữu ở Hội Thánh Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 12 đến câu 19. Phao-lô nói rằng, cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian này, anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ Jesus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Vậy, Ngài đã đến để rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa và bình an cho những người ở gần. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Trời trong một Đức Thánh Linh. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cái điều thú vị ở đây là nếu như chúng ta đi ra ngoài đường gặp bất cứ ai, hỏi họ rằng họ có phải là người tốt hay không, thì rất là lạ là gần như mọi người đều nói rằng tôi nghĩ tôi là người tốt. Như tôi đã giải thích trước đây, thông thường người ta có hai lý do để người ta nói rằng tại sao mà họ tốt. Thứ nhất là bởi vì họ cho rằng những gì mà họ làm mà tốt đó, nó vượt lên trên những gì mà họ làm những điều xấu. Do vậy mà đối với cái việc tốt đó thì họ đứng về phía bên cái việc đó nhiều hơn. Do vậy mà họ nghĩ họ là người tốt. Và cái lý do thứ hai, họ nghĩ là họ tốt là bởi vì họ so sánh họ với một ai đó. Chẳng hạn như họ nói là Thọ là người hàng xóm của tôi đó. Thọ là người rất là tệ hại. Tôi nghĩ rằng so với Thọ tôi là tốt hơn. Do vậy tôi nghĩ tôi là người tốt. Chúng ta tìm kiếm một ai đó để rồi có một người nào đó tệ hại hơn mình. Rồi từ đó mà mình dùng để mình so sánh mình với người đó và cho rằng mình tốt hơn người đó. Và ít nhất mình nói rằng tôi cũng không đến nỗi tệ giống như là Hitler vậy. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ ấy là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Thực tế, Đức Chúa Trời đã phán rằng cái việc tốt nhất mà chúng ta có thể có được đối với Ngài nó giống như là một cái nùi dẻ dơ nhơ nhớp mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng trước khi Chúa cứu chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã khiến chúng ta trở thành kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, tức là chúng ta đang kỷ niệm một việc chỉ bắt đầu, rồi sẽ có những diễn biến xảy ra sau đó. Bởi vì sau đó, Đức Chúa Jesus Ngài đã phải chịu chết trên thập tự giá, Ngài chịu chết như là một con sinh tế hoàn hảo để chuộc tội lỗi của tôi cũng như tất cả các anh chị em. Thực tế, trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jesus Ngài chính là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Tối Cao. Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngài là đấng đem sự bình an cho chúng ta với Đức Chúa Trời. Do vậy mà trong câu 19 cho thấy rằng khi mà Chúa cứu chúng ta thì chúng ta không còn là người xa lạ nữa. Và khi Chúa biến chúng ta thành một tạo vật mới thì chúng ta trở thành những thành viên trong gia đình của Ngài. Do vậy mà nếu không có Đức Chúa Jesus thì không thể nào có được sự bình an thật. Lý do mà Ngài được gọi là Hoàng tử bình an là bởi vì nếu không có Ngài thì cái sự bình an thật là điều không thể có. Ê-sai đã giải thích theo cách này. Ê-sai chương 53 câu 5. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang, chúng ta được chữa lành. Và trong thư tín gửi cho các tín hữu ở thời thành Roma, trong sách Roma chương 5 câu 1, Phaolô nói vậy: khi anh em đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, chỉ có những ai được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ thì mới có thể kinh nghiệm được sự bình an thật mà thôi. Mitchell đã không đề cập đến vấn đề này ngay trước khi ảnh giảng, nhưng mà đây là lúc mà ảnh muốn mọi người cùng chia sẻ để cho mọi người khác thấy được rằng Chúa là hoàng tử bình an trong cuộc sống của mỗi người là như thế nào. Mọi người có thể chia sẻ trong giờ này. Và Chúa là hoàng tử bình an trong cuộc đời của mình như thế nào?
Thì đầu tiên cũng kính chào chị em trong Chúa. Em chỉ có một cái trải nghiệm em thấy rất là thực tế thôi. Có nghĩa là từ ngày mà tin Chúa đó, thì em đi ngủ ngon hơn. Phải nói thực sự là như vậy. Có nghĩa là cái thời điểm năm khoảng 2010 trở về trước đó, cho đến năm 2008-2010 là những cái thời điểm mà em không thể nào mà ngủ được, nằm xuống không bao giờ ngủ được. Ít nhất phải gọi là vắt chân lên để vừa nằm ngủ mà vừa phải suy nghĩ về cuộc đời vậy đó. Suy nghĩ về đủ thứ hết. Nhưng mà đến năm 2011, nó là thời điểm mà em bắt đầu tiếp nhận Chúa. Và cuối năm, đến khoảng năm 2012 á, lúc mà em ở Đài Loan thì em tin Chúa. Thì thực sự từ thời điểm mà mình tin Chúa rồi đó, thì mỗi tối em cầu nguyện với Chúa xong là đi ngủ rất là ngon và cảm giác là có một sự bình an. Và từ đó trở đi thì em cũng bớt phải lo lắng về các vấn đề, bớt phải suy nghĩ hơn. Thì đó là cái trải nghiệm thực tế mà em chia sẻ ở đây cùng với anh chị.
Thật ra bình an mà từ trước giờ cô nhận từ nơi Chúa đó, là cô chỉ có bức tranh cuối cùng là mình sống trên đất này và trở về với Chúa là mình có một nơi an toàn thôi. Còn thật sự khi sống trên đất này nó rất là nhiều vấn đề, đôi lúc mình không có thể bình an được. Có những cái khó khăn quá, có những cái kêu bằng mình không có làm được, mình cũng có một chút lo lắng. Có những cái nó vượt cái ngoài khả năng của mình cũng có suy nghĩ tới. Nhưng mà cái cuối cùng thì mình vẫn thấy rằng cái mục đích Chúa ban cho mình là một vị vua bình an. Thì mình nhờ sức của Chúa mà mình có bình an. Chứ thật sự có những cái khó khăn mình cảm thấy bất an luôn trong cuộc sống. Tại vì mình con người, mình có suy nghĩ cho những cái việc đó. Nhiều khi đối diện với môi trường học hành con cái nó khó khăn, mình được bình an là mình biết là mình là con của Chúa. Nhưng phải có những thách thức mà học hành với con cháu. Rồi mình sống trong một cái xã hội mình làm ăn, thì thật sự mình phải đối diện với những cái thuế má, những cái gì nó bất hợp lý lắm, cũng khó mà bình an. Nhưng mà mình tin rằng mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Đức Trời, chứ không có thể nào mà giống như nó là giống như cái con sông mà nó lặn lên. À, nó lúc nào cũng trồi lên trồi xuống. Nhưng mà Chúa hứa, Chúa ở cùng mình, thật ra mình mới có bình an. Chứ thật ra mà, rồi sức khỏe cũng vậy đó, vô bệnh viện nó rất là mắc tiền. Thành ra nó bất bình an luôn. Nhưng mà Chúa cũng cho vượt qua. Thành ra mình thấy trong cuộc sống, mình theo Chúa, một cái gì bình an đó thì là nhờ sức Chúa ban cho mình bình an. Mình suy nghĩ mình là con của Chúa, Chúa ở cùng mình nó bình an. Chứ tất cả những gì nó cũng sóng gió, chứ nó không có thể giống như mà lặng yên được á. Cô có nhiều khi cô không có ngủ được luôn. Có những đôi lúc mình không ngủ được bởi vì nó sóng gió quá. Nhưng mà mình suy nghĩ xin Chúa cho mình ngủ ngon thì Chúa cho mình ngủ ngon. Chứ thật ra là trong một cái xã hội quá nhiều phức tạp luôn, mà mình là con dân của Chúa, mình sống trong cái tổ chức này, mình phải nhờ sức của Chúa để ban cho mình bình an. Chứ không là mình không bao giờ mình an được.
Dạ, em cũng muốn chia sẻ suy nghĩ và cái ý kiến của em thì cũng giống như cô Mạnh. Thì mỗi giai đoạn của con người nó đều có những cái vấn đề lo lắng xung quanh mình. Chẳng hạn như là cái thời điểm em học ở Đài Loan thì đi em tin Chúa, nhưng mà xung quanh đó thì mình cũng có rất là nhiều lo lắng về vấn đề học hành. khi mà mình học xong về Việt Nam lại có rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống, như là đi vấn đề vợ con, vấn đề tài chính, vấn đề công việc, luôn luôn có những cái vấn đề trong cuộc sống thì áp lực của cái luôn luôn. Thì em thì không phải là người, khi mà về Việt Nam mình cảm thấy là mình không có theo Chúa, mình không có thường xuyên như là khi mình ở Đài Loan. Nhưng mà khi mà mình gặp những cái vấn đề, mình cảm tưởng là mình không thể vượt qua nổi, thì lúc đó em mới cầu nguyện với Chúa. Thì mình cảm thấy là
mọi
người có khả đặt để với Chúa, thì cuối cùng tại vì xung quanh lúc nào, thời điểm nào em cảm thấy là nó sẽ có những cái vấn đề lo toan, không phải là vấn đề tài chính, thì cũng là cuộc sống, cũng là công việc, lúc nào cũng vậy. Giống y chang như là cùng bạn vậy. Cùng bạn giờ cái các cùng bạn đi cảm thấy là bớt lo lắng khi tụi con là bạn trẻ bắt đầu cứ nhiều hết chuyện này tới chuyện kia. Không có, khi mà không có gia đình thì mình lại cái áp lực những người xung quanh nói cái suốt ngày về cái chuyện gia đình. Khi có gia đình thì lại vấn đề con cái, rồi chuyện này chuyện kia, chuyện kinh tế gia đình. Nên luôn luôn là không có bình an và khi đó thì
dạ, thì cái này là tại vì con còn trẻ, con đã gặp cái vấn đề này rất là nhiều lần trong cuộc sống cá nhân của con. Là bạn bè, hồi trước thì con hay ở nhà, là con hay nghe mẹ con kể là con hay muốn có bạn chơi thân. Cho nên cái việc học ở nhà thì ba mẹ con đã cho con đi trường, thì con cũng có bạn. Nhưng sau khi đó thì con thấy là Chúa muốn con học nha. Bạn duy nhất con có được là Chúa. Con cũng vẫn có bạn, nhưng mà nhiều lúc con thấy là nó không có giúp nhiều cho con bằng cách Chúa giúp cho con. Cho nên sau khi có được Chúa trong cuộc đời của con là con không cần thấy cô đơn nữa. Con rất là cảm ơn Chúa về cái đó.
Cái câu chuyện của con nó cũng na ná giống của chị Tâm. Hồi con còn nhỏ, con cũng muốn rất là có nhiều bạn bè, nhưng mà thật sự là con khó mà làm bạn được, bởi vì ở trường á con bị bắt nạt, con bị những người trong lớp của con không có yêu thương con, và thầy cô cũng bắt nạt con luôn, nên con cảm giác giống như con có như thuộc về một cái nhóm người nào á mà con có thể như thật sự nói chuyện với và làm bạn với. Nên như cả đời của con rất là, con không có ai để như nói chuyện với á, con rất là cô đơn. Khi lúc mà mẹ cho con ra trường, phải lúc con mới như bắt đầu nghe về Chúa, bắt đầu tin Chúa, con mới như thật sự thấy là Chúa là một người mà con có thể như nói chuyện với và là bạn bè của một người bạn của con thiệt. Nên con rất là yêu quý cái chuyện này.
Hai bạn nhỏ chia sẻ thật là dễ thương. Quán thành khi gia Chúa là hoàn thử tình yêu trong lòng mỗi người, thì Chúa là như một người bạn và có thể đem đến bình yên cho chúng ta. Em cũng cảm nhận được cái sự bình yên khi mà em nhận Chúa. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái chuyện bất như ý, có nhiều cái chuyện mà mình rất là mình mong cầu cái sự bình yên đấy trong mình mỗi ngày. Ví dụ như mỗi ngày em đến trường thì trong có nhiều lớp học, thì có những cái lớp học nó rất là ồn ào vì có rất là nhiều học sinh tăng động, mà nó không có một chỗ nó có thể thích để chạy nhảy cùng khắp lớp, hoặc nó có thể nói vì điều gì nó muốn. Thì trước khi vào lớp em cũng thường hay cầu nguyện xin cho em mẹ cho con ơn là Chúa, là xin Chúa yêu thương tất cả các bạn nhỏ và cho con sự bình yên ở đây, làm cho con có một tiết học hiệu quả, nó cũng là trọng tâm và Rất là mong cái lớp học nó được giúp cho mình yên để nó trải qua mỗi giờ tập phút đều trải trôi qua một cái là bình yên cả cô và trò mình đều có tìm cái gì kia đó. Và các em mà cảm nhận khi mà một lần em mà cầu nguyện thì em cũng cảm nhận được cái sự bình yên của nơi đó, vì khi mà mình mong muốn sự bình yên mình mong cầu sự bình yên, mình cầu nguyện cái gì đó thì mình cảm thấy là mình cũng nhận được cái sự bình yên giống như từ Chúa ban cho mình đó. Và khi mà các bạn nhỏ chia sẻ anh cũng là một cô giáo, anh cảm thấy nhận rất là các bạn là có đồ ăn hoặc là có cái gì đó ngon ngon thì sống vô chơi, các bạn là không có thì hay nó bị chia ra hết rồi, chứ là không thích thì hay cái bị cũng như cô lập á, thì các bạn ấy rất là đáng thương. Và khi mà trong mỗi lớp học em cảm nhận có một bạn nào đó mà bị mà ra thì em thường hay là động viên tất cả các bạn, nếu như bạn ấy không những bạn mà bị ngủ nghịch cũng vậy, cũng không phải chơi với bạn, vì các bạn ấy thật là đáng thương, vì mỗi bạn thì có một hoàn cảnh riêng, một cái hoàn cảnh từ gia đình của bạn ấy rất là nhiều cái nỗi buồn của bạn này, những cái sự tổn thương trong lòng, cho nên là các bạn cần phải được chia sẻ và yêu thương nhiều hơn. Các con là luôn là đầy đủ và có nhiều cái mà bạn ấy không có, cho nên bạn ấy có gây ra những cái điều bất nhất ý như vậy, là bạn ấy đang gây sự chú ý và đang muốn các con quan tâm nhiều hơn, yêu thương bạn nhiều hơn á. Có những bạn rất là đầy yêu thương, các bạn khác, những bạn mà hiểu biết thì có thể chia sẻ cho bạn, những bạn không hiểu biết thì lại làm cho bạn ấy buồn thêm á. Nên là trong cuộc sống của chúng ta thực sự có rất là nhiều điều bất ổn, và mình đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thường cũng là xúc động khi chia sẻ.
Quỳnh đi nói rằng trong cuộc sống của chị, trước đây chị cũng đã từng có những điều rất lo lắng, nhất là sau khi chị lập gia đình. Trong suốt 10 năm như vậy mà chị không có con, cho nên chị cũng cầu nguyện nhiều với Chúa. Thì chị có nghe được một tiếng phán trong tâm trí của chị là Chúa đã từng làm việc trước đây và Ngài vẫn còn đang làm việc. Cứ hãy tin cậy nơi Ngài. Và rồi giờ đây, chị đang cùng với gia đình sống ở Việt Nam, thì nhớ lại ba mẹ lớn tuổi, một mình sống ở bên Mỹ mình đó. Thì nhiều khi chị cũng lo lắng cho ông bà, nhưng mà một lần nữa thì chị lại nhớ đến sự bình an mà Chúa hứa ban cho, và tin rằng Chúa đã ban cho chị sự bình an và Ngài đã giải quyết những vấn đề của chị trước đây như thế nào, thì tin rằng Ngài sẽ tiếp tục như vậy. Ông Steven chia sẻ với chúng ta rằng ông rất là xúc động khi mà nghe những cái người bạn trẻ ở đây mà chia sẻ về cái kinh nghiệm về sự bình an mà họ có trong Chúa như thế nào. Trong suốt 65 năm trong cuộc đời của ông, đó, ông sống và ông muốn tìm kiếm sự bình an qua những cái việc mà tĩnh tâm rồi ngay cả yoga. Nhưng mà những điều đó không hề đem đến cho ông một sự bình an mà ông tìm kiếm. Nó chỉ giống như là một cái miếng băng dán trên cái vết thương, chứ chẳng có thể giúp gì được ông cả. Đó. Ngay cả trong những lúc mà thị trường chứng khoán biến động, ông là người cũng đã từng tham gia. Có những buổi sáng mà ông thức dậy trong cái sự lo lắng đến nỗi mà ông bị cái triệu chứng mà hoảng loạn luôn. Đó, cái cơ thể của ông run rẩy bởi vì ông rất là bất an khi mà đối diện với những cái sự biến động của cái thị trường. Đó. Mãi cho tới năm ông 65 tuổi thì lúc đó mới là cơ hội để ông được biết đến Chúa, và từ đó về sau ông mới có thể kinh nghiệm được sự bình an mà Chúa cho ông. Và ông thấy rằng ông rất thật là phước hạnh khi mà ông được nghe nhiều người chia sẻ về những khó khăn thử thách mình đã trải qua và có được sự bình an trong Chúa là như thế nào trong buổi trưa hôm nay. Và ông cũng chia sẻ gần đây khi mà ông mất cái phone của ông đó, thì như chúng ta đã biết bao nhiêu thông tin trên đó, rồi tài khoản ngân hàng tất tật gặp khó khăn rất là nhiều. Rồi mới đây thì cái computer của ông là cái mà để ông vô trong Google, để trong Facebook, đó là cái máy để ông làm việc, nó cũng bị hư nữa. Đó. Nhưng mà sáng nay ông thức dậy sau thời gian tĩnh nguyện thì ông tin cậy nơi Chúa, ông giao thác cho Chúa và ông nói rằng Chúa vẫn cho con có sức khỏe, con vẫn còn sống, vẫn còn thở ở đây, và con tin rằng Chúa sẽ giải quyết cái khó khăn của con. Và ông bước đi, ông tin rằng Chúa sẽ lo liệu, Chúa sẽ có cách của Ngài để giúp ông vượt qua những khó khăn mà ông đang đối diện như vậy. Và rồi ông nói rằng rất là tốt cho những bạn trẻ ở đây là những người mà đã biết Chúa sớm, bởi vì ông đã đến với Chúa quá muộn màng đó, cho nên ráng cố gắng để mà mình bám lấy Chúa để mình có được sự bình an mà Chúa ban cho mình.
Ban đầu cái experience của em á, là về sự bình an, thì đó là cái một cái vấn đề, nhưng mà ở đây thì em cũng muốn anh chị em hiểu vấn đề ở đây để mà mình chuẩn bị cho cái con đường đi theo Chúa. Tại vì đúng ra đó, con đường đi theo Chúa nó mang đến cho mình sự bình an, nhưng không phải là màu hồng. Tại vì khi mà mình đã quyết định đi theo Chúa rồi đó, thì chắc chắn ma quỷ sẽ tìm mọi cách để tấn công mình, chứ không phải là để cho mình bình an một cách dễ dàng đâu. Và ở đây nếu mà mình bình an quá đó, thì đôi khi mình sẽ giống như con ếch mà nó bị chết trong nồi nước sôi. Nên em nghĩ đây là một vấn đề rất là lớn. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề rất là hay là gì? Trong Kinh Thánh Chúa đã nói là ngay lúc mà Chúa dệt anh em ở trong lòng mẹ đó, là Chúa đã biết được rằng anh chị em số phận là như thế nào rồi. Nên cũng có thể có một số người đi theo Chúa bảo ơi, sao mà tao theo Chúa sướng quá, được này được kia. Nhưng mà có nhiều người theo Chúa lại không được như vậy, là khổ khăn khó cực. Nhưng mà Chúa đã biết được con đường và cái mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi. Nên ở đây em xin anh chị em là mình hãy vững tâm. Nếu mình đã quyết định theo Chúa, mình phải vững tâm. Và mình phải biết được rằng mình đặt ai lên trước. Mình đặt Chúa lên trước hay là mình đặt thế gian lên trước. Tại vì đặt thế gian lên trước thì dễ lắm, nhưng mà đặt Chúa lên trước nó rất là khó. Và em đã kinh nghiệm rất là nhiều, tại vì không phải từ 2012 đến giờ tối nay em cũng ngủ ngon là hàng ngày không có nghĩ gì. Tụi em còn phải lo lắng rất là nhiều. Em cũng đã bỏ nhóm rồi, em đi làm việc để em kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình của em. Rồi em cũng đã cầu nguyện cho vợ của em thực sự là trong vòng 8 năm, cho đến mãi 2018 đến 2019. Với báo Tuyết thực sự tin Chúa, đó là một cái vấn đề em gần như là vỡ òa trong cái niềm vui của em. Rồi nhưng mà tụi em cũng vẫn có nhấn nhiều vấn đề về anh chị em của tụi em, rồi ba mẹ của em, lúc nào nó cũng xảy ra hàng ngày, mỗi ngày luôn, mà mình cũng không biết được là ngày mai nó xảy ra vấn đề gì đối với mình nữa. Đó, nó rất là nhiều vấn đề. Nhưng anh chị em cũng đừng có lo, cũng giống như anh Thọ nói, những lúc mà mình vào cái thế khó khăn nhất, tại vì Chúa biết được cái sự chịu đựng của mình, và Chúa sẽ không bao giờ để cái vấn đề đó nó vượt quá cái khả năng chịu đựng của mình đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta phải biết đặt Chúa lên đầu. Và vấn đề ở đây là ở đây không phải là anh chị em giúp đỡ để mà đặt Chúa lên đầu, hay là mối quan hệ với Chúa anh chị em giúp đỡ, không phải đâu. Đó là vấn đề cá nhân. Anh chị em phải biết được là mình phải có mối quan hệ với Chúa mỗi ngày, và phải đọc lời Chúa. Và đọc lời Chúa mình cũng phải cầu nguyện Chúa là để mình hiểu được cái lời của Chúa nữa. Tại vì thực sự mà nói, trong Kinh Thánh Chúa viết nó rất là khó để mà hiểu. Tại vì hiện tại mình đang nói đến vấn đề bình an, nhưng mà ở các phần trước đó, thì Đức Chúa Trời có nói đó, Chúa đi đến không phải là bình an, Chúa mang đến sự nghịch giữa cha với con trai, rồi mẹ với con gái, rồi nhiều đó, nó nhiều vấn đề lắm. Nên em hy vọng là anh chị em hãy đặt mục tiêu của mình để mà xác định được con đường đi theo Chúa. Thì đây là cái chia sẻ của em.
Dựa vào những gì Kinh Thánh cho biết, tất cả những người đốc nhân là những người theo Chúa, là những người có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời, thì luôn là những người mà có thể có được sự bình an của Chúa ban cho. Tuy nhiên không phải tất cả đều vui mừng mà có được cái sự bình an đó. Lý do là bởi vì có những điều trong cuộc sống của mình mà mình nên làm hoặc là mình không nên làm, mà mình lại không làm hoặc là mình làm, cho nên nó đã cướp đi cái niềm vui mà mình có được khi mà mình có được sự bình an mà Chúa ban cho mình. Còn nhớ chúng ta đã được nghe phần Kinh Thánh ghi lại trong Philip chương 4 câu 6 câu 7 không? Nói rằng đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tâm trí của anh em trong Đấng Christ Jesus. Và rồi lá thư gửi cho các tín hữu ở Thánh Colosse, Phaolô ghi trong chương thứ 3 câu 15 của thư Colosse rằng hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em. là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể và hãy tỏ lòng biết ơn. Chúng ta được kêu gọi là hãy để sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng của chúng ta. Mỗi người theo Chúa đều có sự bình an mà Chúa ban cho mình. Tuy nhiên, để cho Chúa ngự trị trong lòng của mình hay không đó lại là vấn đề khác, bởi vì có những lúc những người theo Chúa lại để cho những điều khác ngự trị trong ngay lòng của họ thay vì sự bình an của Ngài. Satan nó rất là vui khi mà nó đặt để rất là nhiều cái hình tượng, ha, những cái thần giả dối để ngự trị trong ngay lòng của chúng ta đó. Có thể đó là sức khỏe, sự giàu có, trình độ, sự nổi tiếng, công việc làm. Đó là những cái mà Satan nó dùng để giúp cho chúng ta đặt lên trên Chúa. Và rồi Satan nó rất là giỏi khi mà nó lừa dối chúng ta bằng việc chúng ta để những cái điều mà mình nghĩ là tốt đó đặt lên trên Chúa. Có thể là người phối ngẫu của chúng ta, có thể là con cái của mình, có thể có những điều tốt đó. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt nó lên trên Chúa thì nó trở thành những điều tệ hại và nó cướp đi cái niềm vui của chúng ta. Do vậy mà bất cứ nào trong cuộc đời của chúng ta mà nếu chúng ta đặt để bất cứ điều gì lên trên Chúa đó thì không thể là điều ok được. Một cái sự lừa dối mà Satan dùng để lừa dối chúng ta ấy là nó nói rằng chỉ có một cần một thời gian thôi thì mình sẽ quay trở lại thôi mà. Không có sao hết, chỉ một thời gian ngắn thôi. Và khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta đã đặt để những điều đó ngự trị trong ngay lòng của chúng ta. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu lắng nghe nhiều hơn về sự lừa dối của Satan. Và chúng ta trở nên không có thể để nhìn thấy lẽ thật. Và khi những điều đó xảy ra với chúng ta đó thì đừng ngạc nhiên tại sao mà chúng ta lại mất đi sự bình an trong cuộc đời của mình. Nhưng khi chúng ta ở trong Chúa và được gắn kết ở trong Ngài thì chúng ta sẽ được sản sinh ra những bông trái của Đức Thánh Linh. Và những bông trái của Thánh Linh là gì? Là yêu thương, là vui mừng, là bình an, là nhịn nhục, là nhân từ, là hiền lành, là trung tín, là mềm mại, là tiết độ. Và trong thơ Roma chương 8 câu 6 cho chúng ta biết rằng nếu chú tâm vào xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Đức Chúa Giêsu đã đến để đem sự bình an. Ngài đến để ban cho chúng ta sự bình an với Đức Chúa Trời. Ngài đến để Ngài trở thành hoàng tử của bình an. Và không có một món quà Giáng sinh nào lớn hơn khi mà chúng ta ra khỏi đây và kinh nghiệm được món quà Giáng sinh là sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta, và chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta được sự bình an đó mà thôi. Ngài đã đến trần gian này được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo và Ngài đã chết bằng một cái sự chết thật là thống khổ. Và Ngài đã sống lại để rồi ban cho chúng ta một cái lẽ thật để chúng ta biết được rằng chúng ta có thể có được một sự bình an đời đời mà Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta có kinh nghiệm sự bình an đó ngày hôm nay hay không? Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.